Đây thì giờ tới cái giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ là tên khác của trí tuệ bát nhã. Có trí tuệ mới biết chỗ sai lầm, nhận ra điều chân thật. Trí tuệ là ngọn đuốc sáng soi phá vô minh tối tăm. Song giác ngộ cũng có thứ bậc: giác ngộ hạ, giác ngộ trung và giác ngộ thượng. Bây giờ tới giác ngộ cũng có nhiều thứ cao thấp khác nhau. Ở bên vô minh thì tôi để vô minh thượng, vô minh hạ, trung hạ. Đây giác ngộ tôi nói hạ, trung thượng. Giác ngộ hạ, giác ngộ hạ là vô ngã, đối phá vô minh thượng. Do vô minh làm chấp thân tâm này làm ngã, rồi tạo nghiệp thọ khổ. Giờ đây chúng ta dùng trí tuệ soi xét xem thân tâm này có phải thật là ngã không. Về thân, trước cho tinh cha quyết mẹ kết hợp cộng với thành thức chung hợp thành thai. Bào thai lớn lên và sự nuôi dưỡng bằng máu huyết và hơi ấm của bà mẹ. Khi thân này ra khỏi thai mẹ, được hít thở khí trời, bú sữa mẹ, từ từ biết ăn uống, dần dần lớn lên. Bản chất đầu tiên của thân này do hòa hợp tinh huyết và thành thức, tức là do duyên mà thành. Thân này lớn lên là do hít thở ăn uống mà tồn tại. Theo chỗ Phật dạy, thân này sống còn là do tứ đại bên trong hợp lại và tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng. Nếu có tứ đại bên trong mà thiếu tứ đại bên ngoài cũng không sống, có tứ đại bên ngoài mà thiếu tứ đại bên trong cũng không thành thân. Như vậy, sự thành hình và sống còn của thân này là do tứ đại trong ngoài chung nhau hòa hợp. Đã chung nhau hòa hợp thì cái gì là chủ mà chúng ta chấp làm ngã? Hơn nữa, sự sống còn hiện nay, chúng ta từng phút giây vay mượn tứ đại bên ngoài. Một phút giây không vay mượn là đã tử vong. Xong chúng ta lại mê lầm khi mượn tứ đại của trời đất đem vào thân, liền chấp nhận cái đó của mình. Sự chấp ngang ấy mà tự cho là hợp lý. Ví như chúng ta có cái nhà trống, đến hàng xóm mượn bàn, ghế, giường, tủ, vân vân để trang hoàng. Vừa mang vào nhà, chúng ta liền tuyên bố rằng đây là đồ của tôi. Thử hỏi mọi người nghe thấy có chấp nhận được không? Huống là thân này, lỗ mũi hít thở không khí, không khí còn ở ngoài là của trời đất, vừa hít vào mũi thì nhận ngang rằng hơi của tôi. Miệng uống nước, ăn vật thực cũng thế, nước còn ở ngoài là của thiên nhiên, vừa nuốt qua khỏi cổ liền nói nước của tôi. Thức ăn còn ở ngoài là của người này kẻ nọ, vừa nuốt khỏi cổ liền nói những chất của tôi. Hơi tạm mượn không đầy một phút trả liền trả, khi trả ra ngoài là của ai? Nước tạm mượn vài tiếng đồng hồ cũng trả, khi trả ra là nước của ai? Vật thực mượn trong một ngày rồi cũng trả, trả ra là vật thực của ai? Quả là chúng ta mắc phải hai cái lầm lớn. Lầm thứ nhất, thân hòa hợp vay mượn không có chủ, lầm nhận là ta là chủ. Lầm thứ hai, chỉ trong phút giây vay mượn giây không vay mượn là chết ngay. Lầm nghĩ mình sống lâu dài. Bởi hai cái lầm này chúng ta chấp thân một cách sai lạc đáng thương. Trí tuệ phân tích rõ ràng không cho phép chúng ta chấp ngang như vậy. Phải thấy rõ rằng thân này vô ngã là không chủ, thân này vô thường chẳng lâu dài. Thế là chúng ta thấy đúng sự thật, biết đúng chân lý. Do chỗ thấy đúng biết đúng, thấy biết thấy đúng biết đúng, phá được cái ngu si chấp ngã về thân. Đó, thì cái chỗ này quý vị thấy dễ hiểu rồi. Chúng ta chấp thân này là thật ta, mà thực là nó từ duyên hợp, không phải thật ta, mà lầm tưởng là ta. Bởi vì chữ ta đây có nghĩa là chủ tể, hay là nói theo bây giờ là chủ thể. Nó không có cái chủ thể mà chúng ta tưởng có cái chủ thể. Do lầm như vậy cho nên gọi nó là vô minh. Rồi từ lầm có cái chủ, chủ thể, nên là chúng ta mới nghĩ nó là lâu dài, nó là bền chắc. Đó là cái lầm thứ hai. Như vậy thì thân là vai mượn, thân là duyên hợp và tạm bợ, mà chúng ta lại thấy nó là thiệt, là lâu dài. Đó là cái si mê. Từ cái si mê đó rồi chúng ta gây ra không biết bao nhiêu thứ đau khổ khác. Bây giờ dùng trí tuệ quán chiếu tường tận, thấy rõ từng phần của duyên hợp thì chúng ta phá được cái si mê, và chúng ta biết rõ nó tạm bợ không thiệt thì chúng ta phá được cái si mê. Mà cái phá si mê tức là trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ này quý vị thấy dễ làm cho nó phát triển hay không? Ai có quyền làm cho nó phát triển? Ai có thể ra lệnh cho nó phát triển? Ai? Ví dụ mình đi học, nếu mình ngu, mình dốt, ông thầy ông làm cho mình hiểu, mình sáng, thì ông thầy ông cho mình, phải không? Còn cái si mê này, bây giờ mình dùng cái trí tuệ của mình phá nó, tức là mình xem xét đúng như thật, thì nó hết cái si mê. Thì như vậy cái đó quyền của ai? Như vậy thì quý vị có quyền mở sáng cái mắt trí tuệ của mình, phải không? Ai cũng có quyền hết, chứ không có lệ thuộc vào người ngoài. Chúng ta có quyền mở sáng cái mắt trí tuệ, mà không chịu mở cứ nhắm hoài thì đáng thương không hay đáng giận? Thường thường đó, người nào mà có cái đó biểu lấy là dùng, mà mình biểu kêu năm lần bảy lượt không chịu lấy thì có giận không? Cũng tức một chút, phải không? Mà nếu giận thì nó không phải, chỉ là thương thôi. Có mà không biết đem ra dùng để rồi đau khổ thì đó là cái người đáng thương. Cho nên là Phật nói Phật thương chúng sanh, thương như con một vậy đó, thương như vậy đó. Mà Phật làm sao mà đổ? Cứ ai cũng cầu Phật độ con, Phật độ con. Mà độ cho khỏi sanh tử là bằng cách nào? Mà tự mình phải thắp lên cái ngọn đuốc trí tuệ của mình, phá cái vô minh thì cứu được. Phật chỉ cho mình phương pháp, chỉ cho mình đường lối, chứ Phật không thể đưa mình ra. Như mình bây giờ còn vô minh mà Phật đưa mình về cực lạc, về bãi mình có cự lộn nhau không? Chắc chắn cũng cự lộn nữa. Như chỉ khi nào mình hết vô minh mình mới thoát sinh tử. Cho nên có một cái thí dụ nghe cũng lý thú, nói rằng nếu có con chó bị ghẻ lỡ, ngứa ngay khó chịu, nó cứ nó quào, nó cạp hoài, thấy thương, nó nằm ở dưới cái sàn nhà dưới thấp, mình đem nó tới từng lầu năm để trả mà không chịu xích thuốc, thì lên trên từng lầu năm nó có ngứa, nó có cạp, nó có quào không? Vì cái ghẻ nó chưa lành thì bỏ từng lầu nào nó cũng gãi rồi, phải không? Thì cũng vậy, cái phiền não, cái vô minh của mình không có chịu cho nó sạch. Bây giờ quăng mình ở xứ nào, nước nào mà gọi là thanh tịnh nhất rồi, mình làm hồi cũng ô uế suốt hết, phải không? Như vậy cho nên cái đi đâu làm gì gốc từ cái mình phải dọn dẹp cho sạch, cho lành những cái bệnh của mình, rồi thì không muốn tới chỗ thanh tịnh cũng tới. Còn mình không chịu dẹp sạch cái mờ tối vô minh của mình thì đem bỏ đâu rồi cũng mờ mịt. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên chúng ta tu là phải thực, đem hết cái khả năng mình, dọn dẹp mình, cái sai lầm sửa lại để cho đúng. Mà sai lầm là vô minh, sửa lại đúng đó là trí tuệ. Thì cái việc làm đó chúng ta trọn quyền, không ai can thiệp, không ai rầy rà. Quý vị làm cái đó tôi có rầy không? Còn khen nữa chứ, phải không? Cho có quyền rầy. Như vậy thì cái việc làm đó là việc trong tầm tay của mình, mình đủ thẩm quyền. Tại sao mình không chịu làm? Không làm được than, không làm nữa than, phải không độ con khổ quá. Nay sân người này, mai giận người kia, khổ quá. Phật không độ con, Phật làm sao độ đây? Độ là đưa đi đâu? Đưa chỗ nào không rầy lộn, mà chỗ nào không rầy lộn? Nếu còn sân thì còn rầy lộn, còn si mê thì còn rầy lộn. Bởi vậy nên cầu Phật độ không bằng mình tự độ. Mình tự độ tức là mình phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ để phá cái mờ mịt vô minh đó. Đó là quyền của mình. Cho nên trong nhà Phật cho mình cái quyền làm phàm, mà cũng cho mình cái quyền làm thánh, phải không? Làm phàm mà cũng mình làm, thánh cũng mình làm. Thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì đó là bắt đầu mình chuyển làm thánh. Còn mình cứ để vô minh nó phủ che càng ngày càng dày, đó là phàm. Mà phàm tột bực là phàm ở dưới địa ngục đó. Thì như vậy thì tất cả đều quyền ở chúng ta. Chúng ta phải chọn là phải quyết định, chứ không có nên cái trông cậy ở người khác. Thì đây chỉ rõ cho quý vị thấy những cái lầm lẫn của chúng ta lâu nay là như vậy. Đó là nói về cái phá cái chấp thân. Về tâm thừa nhận cái suy tư, nghĩ tưởng, phân biệt, cảm thọ là ngã. Tôi suy tư, tôi nghĩ tưởng, vân vân. Cái suy tư, nghĩ tưởng đổi thay luôn. Khi có suy tư nói là tôi suy tư, suy tư lặng mất khởi nghĩ tưởng thì ai nghĩ tưởng? Chẳng lẽ mỗi tâm trạng khác nhau mà cái nào cũng là tôi hết? Tôi là chủ tâm trạng khá nhiều, cái nào cũng là chủ hết sao? Nếu cái nào cũng là chủ thì quyền năng trong ấy bị hỗn độn. Phương chi những tâm trạng này khi dấy lên dường như có, cần tìm lại nó thì vắng bóng mất hình. Cái có một cách mờ mờ ảo ảo mà cho là mình là ta, thật là tự mình phủ nhận mình. Những khi chúng ta ngồi chơi hoặc đi bách bộ không có nghĩ tưởng chi cả, lúc đó không có mình, không có ta hay sao? Cho đến cả đêm chúng ta ngủ không có mộng, khi ấy không có mình, có ta rồi sao, rồi chăng? Đây là do ngu si chấp lầm cái không thật tưởng là thật, cái không chủ tưởng là chủ. Ở đây chúng ta cần phải dùng trí tuệ nhận thức rõ ràng để thấy như thật và biết đúng như thật. Thấy rõ nó có nhiều thứ, biết chắc nó không phải chủ, tướng trạng của nó là hư ảo, quyết định nó không phải thật. Cái không phải chủ, không phải thật, khờ dại gì nhận nó là mình. Thấy đúng và sống đúng như vậy gọi là giác ngộ tâm vô ngã. Đó, hồi nãy nói thân vô ngã, bây giờ nói về tâm vô ngã. Bởi vì tâm nó là nhiều thứ, thứ này, thứ nọ, thứ kia. Theo như thức học nói thì nó cả tâm thiện, tâm ác, tâm vương, tâm sở đủ hết. Nó nhiều thứ như vậy thì cái gì là chủ? Như vậy nó đã nhiều thứ thì tức là cái duyên hợp không thiệt. Rồi thêm nữa, nó là cái không thật, tạm thấy, tạm có rồi mất. Nó thuộc về hư ảo. Cái không thật, cái hư ảo mà nhận làm mình thì như vậy có phải là tự mình tạo khổ hay không? Như vậy thì cái không thật, cái hư ảo, biết nó là không thật hư ảo, đó là không có ngã, tức là không có chấp ta về tâm. Như vậy không chấp thân, không chấp tâm làm ta, đó là chúng ta giác ngộ. Tóm lại, thân này có tướng mạo, có sanh diệt, cho nên thuộc vô thường. Tâm tuy không có tướng mạo thô, song có trạng thái tế, luôn luôn sanh diệt, cũng thuộc vô thường. Thân tâm đều là tướng duyên hợp, không có chủ nên vô ngã. Bởi vô thường nên biến hoại là khổ, biến hoại đến diệt tận là không. Vô thường, khổ, không và vô ngã là tinh ba của các kinh A Hàm, Hán Tạng, Nikaya trong Pali Tạng. Đạt được lý vô thường, khổ, không, vô ngã ngay nơi thân tâm này, đó là người giác ngộ bậc hạ. Do thấy thân tâm này không phải ngã nên mọi sự chấp về thân tâm đều xả bỏ, mọi sự do thân tâm tạo nghiệp cũng dừng lại. Quả khổ đau do thân tâm gây nên không còn nữa, thế là do giác ngộ mà dứt khổ đau. Cái giác ngộ này cũng gọi là giác ngộ ngũ uẩn phi ngã của Bát Nhã. Như vậy thì cả cái hệ thống A Hàm, hệ thống Bát Nhã đều chỉ cho chúng ta thấy rõ cái thân tâm là không thật, thân tâm là không chủ, để cho chúng ta biết không có mê lầm nữa. Thì như vậy đó là chúng ta giác ngộ.